Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay vào lúc 8 giờ 30 Chủ nhật mùng 9 tháng 12. Trước hết quý vị sẽ theo dõi tin tức tôn giáo. Sau đó bài thời sự sẽ gửi đến quý vị những đề nghị của Đức Hồng y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa hôm qua thứ Bảy, mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã xin Mẹ Maria trở thành mẫu gương giúp người trẻ tìm lại giá trị cao quý đích thật của tình yêu và của thân xác, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đã nói, trên con đường mùa vọng, ngôi sao Maria Vô Nhiễm chiếu sáng như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của sự an ủi. Để đến với Chúa Giêsu là ánh sáng thật và là mặt trời đã đánh tan mọi bóng tối của lịch sử. Chúng ta cần có các ánh sáng ở gần, cần những người phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô và soi đường cho chúng ta đi. Vậy, ai là người sáng ngời hơn Mẹ Maria? Ai có thể là ngôi sao hy vọng cho chúng ta hơn Mẹ? Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cử hành mầu nhiệm ơn Thánh Chúa, đã bao trùm ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống của Thụ Tạo, được chỉ định trở thành Mẹ của Chúa Cứu Thế, bằng cách gìn giữ cho khỏi bị nhiễm tội nguyên tổ. Khi nhìn lên Mẹ, chúng ta nhận ra sự cao quý và vẻ đẹp của chương trình Thiên Chúa có đối với từng người. Đó là trở nên thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, giống hình ảnh Đấng Tạo Hóa. Có Đức Maria Vô Nhiễm là Mẹ, thật là ơn lớn lao biết bao. Một người mẹ rạng ngời vẻ đẹp trong suốt tình yêu của Thiên Chúa. Tôi nghĩ tới người trẻ ngày nay lớn lên trong một môi trường tràn ngập các sứ điệp đề nghị các mô thức hạnh phúc giả tạo. Các thanh niên thiếu nữ ngày nay có nguy cơ đánh mất đi niềm hy vọng, vì xem ra họ thường mồ côi tình yêu đích thật, một tình yêu khiến cho cuộc sống tràn đầy ý nghĩa của niềm vui. Đây đã là đề tài Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị tiền nhiệm của tôi, ưa thích, và đã bao lần đề nghị với người trẻ Mẹ Maria như là mẹ của tình yêu cao đẹp. Rất tiếc, không ít kinh nghiệm nói cho chúng ta biết người trẻ và cả trẻ em dễ dàng là các nạn nhân của tình yêu thối nát, bị người lớn vô lương tâm lường gạt. Những người lớn đó nói dối chính mình và nói dối người trẻ và trẻ em, và kéo lôi chúng vào các ngõ cụt của chủ nghĩa hưởng thụ, khiến cho cả những thực tại thánh thiêng nhất như thân xác con người, đền thờ của Thiên Chúa và của sự sống, cũng trở thành đồ vật tiêu thụ. Và thực tại này ngày càng xảy ra ngay khi còn là trẻ em. Thật buồn biết bao khi các thiếu niên đánh mất đi sự kinh ngạc và hứng khởi của các tâm tình cao đẹp nhất, cũng như giá trị của việc tôn trọng thân xác, diễn tả bản vị con người và mầu nhiệm không dò thấu được của nó. Đức Thánh Cha phó thác giới trẻ cho Mẹ Maria Vô Nhiễm và xin Mẹ soi sáng con đường dẫn mọi người đến với Chúa Giêsu, đặc biệt trong mùa vọng này. Ngài cũng nhắc đến ngày khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào ngày thứ Bảy hôm qua, mùng 8 tháng 12 năm 2007, và cùng hành hương tinh thần đến Lộ Đức với các tín hữu. Ngài xin Mẹ Vô Nhiễm sau biển chiếu sáng và dẫn đường cho mọi người. Tinh Lộ Đức, để đánh dấu việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous gần Lộ Đức, Pháp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận ban ân toàn xá để khuyến khích sự thánh thiện. Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Xá giải cho hay, giáo dân có thể được ân toàn xá khi tham dự vào việc tôn kính Đức Mẹ Lộ Đức công cộng hay riêng tư. Khi Kitô hữu cố gắng để nên thánh hơn, họ có thể noi gương Mẹ Maria, người đã gọi các tín hữu đến với con Mẹ, đến với sự hy sinh của con Mẹ và đến với tình yêu của Chúa Cha. Tòa Thánh Vatican đã ban hành lời tuyên bố của Đức Hồng y thông báo ân toàn xá và ấn định những đòi hỏi để được lãnh nhận hôm ngày 5 tháng 12 vừa qua. Đức Hồng Y cũng cho hay ân toàn xá có thể được xin cho các linh hồn của tín hữu còn trong luyện ngục. Giáo dân có thể được lãnh nhận ân toàn xá trong hai thời kỳ. Thứ nhất, các tín hữu hành hương viếng thăm hang đá Massabian, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette, có thể được ân toàn xá trong năm Thánh Lộ Đức từ ngày 8 tháng 12 năm 2007, ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2008. Thứ hai, các tín hữu hành hương viếng thăm bất cứ đền thờ, lễ đài hay một nơi được cung hiến cho Đức Mẹ Lộ Đức, có thể được ân toàn xá từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2. Ngày 11 tháng 2 là ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất trong 18 lần, và là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày 2 tháng 2 là ngày lễ dân Chúa Giêsu trong đền thánh. Đức Hồng Y Stafford cũng cho hay, để được ân toàn xá, tín hữu phải hội đủ các điều kiện thông thường về ân toàn xá do giáo hội ấn định. Đó là xưng tội trong thời gian tương đối gần đó, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, trong một tinh thần hoàn toàn xa lánh những quyến rũ của tội lỗi. Những tín hữu đi hành hương lộ đức phải thăm viếng các địa điểm sau đây, tốt hơn là theo thứ tự này. Giáo xứ nơi Thánh Bernadette được rửa tội, tư gia của gia đình Subiru, hang đá Massabian, nhà nguyện nơi Thánh Bernadette rước lễ lần đầu. Tại mỗi nơi, tín hữu phải chấm dứt việc suy niệm bằng kinh lạy cha, kinh tinh kính và kinh đặc biệt được viết cho năm thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Những ai viếng thăm một địa điểm khác trên thế giới được cung hiến cho Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2, cũng phải đọc kinh lạy cha, kinh tinh kính và kinh đặc biệt được viết cho năm thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Hồng Y Stafford cũng cho hay, giáo dân nào không thể đến Lộ Đức hay tham dự vào một nghi thức cộng đồng kính Đức Mẹ Lộ Đức vì ốm đau hay vì một lý do quan trọng nào khác, vẫn có thể được ân toàn xá ngay trong nhà hay bất cứ nơi nào khác từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2. Tin Việt Nam. Giáo phận Nha Trang bế mạc năm thánh Kim Khánh giáo phận trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và hướng về Đức Maria để bắt chước và thực hành các nhân đức của Đức Mẹ như được thể hiện qua cuộc đời của các vị chủ chăn trong giáo phận trong 50 năm qua. Trong tuần Cửu Nhật năm 2007, bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của giáo phận, toàn thể giáo phận đã chọn các tước hiệu của Đức Maria như Mẹ của Niềm Hy Vọng, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Nữ Vương Hòa Bình, để cầu cho hết mọi thành phần dân Chúa được hiệp nhất và bình an, cũng như cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và công cuộc giáo dục. Và sáng ngày thứ Bảy vừa qua, ngày 8 tháng 12, toàn thể giáo phận đã quy tụ về nhà thờ chính tòa để mừng lễ bổn mạng và bế mạc năm thánh Kim Khánh của giáo phận. Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh chủ tế thánh lễ đồng tế với khoảng hơn 130 linh mục, cùng với sự hiện diện của cộng đoàn đông đảo gồm các tu sĩ, chúng sinh, đệ tử và giáo dân trong giáo phận. Đức Cha Phó Giuse đã tuyên bố bế mạc năm thánh thay mặt cho Đức Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa, vì cùng thời điểm này Đức Cha Phaolô trong vai trò giám quản giáo phận Bang Mê Thuộc phải cử hành thánh lễ tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ Phước Long. Để tỏ lòng sùng kính mến yêu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đứng luôn che chở, hướng dẫn và đồng hành với giáo phận, cộng đoàn phụng vụ cùng với đoàn đồng tế đã rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ từ cổng ở chân núi nhà thờ. Trong tiếng kèn vang hòa với điệu nhạc lời ca của toàn thể cộng đoàn, kiệu Đức Mẹ được rước cách trang nghiêm long trọng vào nhà thờ và đặt ở phía bên trái cung thánh. Thay mặt toàn thể giáo phận, Đức Cha Phó Giuse đến trước tòa kiệu dâng lẵng hoa tươi lên Đức Mẹ để tỏ lòng yêu mến của con cái giáo phận đối với người mẹ luôn âu yếm che chở phù trì cho giáo phận. Trong bài giảng nhân bài tin mừng về cuộc truyền tin của Mẹ Maria, đứng đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ cao cả và khiêm tốn xin vâng để đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Đức Cha Phó Giuse đã chia sẻ và ôn lại cuộc sống cũng như đường hướng mục vụ của các vị chủ chăn giáo phận. Đức cha Marcelo Pique lại, vị giám mục tiên khải của giáo phận, có lòng yêu mến đặc biệt dành cho Đức Mẹ, khi Ngài chọn Đức Maria bảo trợ cho giáo phận cũng như chủng viện sau biển và dòng khiết tâm Đức Mẹ. Noi gương Đức Mẹ, Đức cha lại đã sống hy sinh, yêu thương và phục vụ hết mọi người, như khẩu hiệu giám mục của Ngài, là để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vị giám mục thứ hai của giáo phận, qua khẩu hiệu giám mục như mời gọi mọi người trở nên chứng tá của niềm vui mừng và hy vọng, như Đức Maria hân hoan và hy vọng ra đi loan báo tin mừng. Đức cha phó Phêrô Nguyễn Văn Nho chọn khẩu hiệu hiền lành và khiêm nhượng, như muốn thể hiện cuộc sống và tinh thần của Đức Maria, người môn đệ luôn xin vâng thánh ý Thiên Chúa trong khiêm tốn. Đức cha chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa với khẩu hiệu trong tinh thần và chân lý, cũng đã noi theo gương mẹ Maria, đã luôn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để loan báo Chúa Giêsu đứng là sự thật cứu rỗi cho con người. Gương sống của các vị chủ chăn này chính là những tâm tình và nhân đức mà mỗi người cần bắt chước để sống xứng đáng là con cái của Đức Mẹ. Trước khi ban phép lành toàn xá bế mạc năm thánh, Đức cha phó Giuse cũng mời gọi cộng đoàn hiệp nhất với Hội đồng Giáo mục Việt Nam trong nỗ lực đóng góp cho công cuộc giáo dục để các thế hệ trẻ hôm nay trở nên tương lai tốt đẹp cho giáo hội và xã hội. Trong cùng ý hướng đó, Đức cha xin mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện và cộng tác cho việc huấn luyện và đào tạo chúng sinh tại đại chúng viện sau biển, cũng như cầu nguyện cho ơn gọi và sự phát triển của các hội dòng trong giáo phận, để có nhiều thợ gặt nhiệt thành và đạo đức trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Cánh cửa năm thánh Kim Khánh giáo phận Nha Trang đã khép lại, nhưng mong ước rằng những kết quả thiêng liêng của năm thánh vẫn tiếp tục đơm bông kết quả nơi từng người, gia đình, cộng đoàn, để giáo phận ngày thêm phát triển tốt đẹp, xứng đáng với công đức của tiền nhân trong suốt lịch sử của giáo phận. Tin Việt Nam. Giáo phận Bùi Chu khai mạc năm thánh. Hôm thứ Sáu vừa qua, mùng 7 tháng 12, giáo phận Bùi Chu khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm dâng hiến giáo phận cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội tại đền thánh Phú Nhai, nơi mà vào năm 1533 đã có giáo sĩ Inekhu đến rao giảng tin mừng, nơi có thánh đường được phong làm đền thánh sớm nhất Việt Nam vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 1866, cũng là nơi hiện có ngôi thánh đường đồ sộ và rộng lớn nhất Việt Nam. Ban sáng, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã chủ sự thánh lễ khánh thành trung tâm mục vụ của đền thánh Phú Nhai. Đây là một tòa nhà to đẹp và hiện đại, nằm song song với đền thánh và mặt tiền hướng ra đền thánh. Buổi chiều vào lúc 17:30, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá, chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh. Có khoảng hơn 70 linh mục trong và ngoài giáo phận đã đồng tế trong thánh lễ này, và một số đứng bậc đã về từ nước ngoài, từ Sài Gòn và Hà Nội. Và tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm qua đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của bức thư Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh tham khảo ý kiến dân Chúa về việc cử hành năm thánh 2010. Đức Hồng Y đã nói về ý nghĩa và mục đích cử hành năm thánh 2010 và trình bày những việc cần làm để chuẩn bị và cử hành năm thánh 2010. Trong thời gian năm thánh 2010 sẽ có Đại hội Dân Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Hồng Y nói về việc tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Trước hết, về tính chất và mục đích của Đại hội Dân Chúa Việt Nam, Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Mục đích của Đại hội Dân Chúa là trợ giúp cho Hội đồng Giám mục, cho các giám mục của 26 giáo phận thi hành mục vụ nhằm cổ võ lợi ích lớn hơn cho mọi người anh em, đồng bào và đồng loại. Nhờ những hình thức và những phương pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội văn hóa đương đại. Như một trợ lực cho Hội đồng Giám mục, Đại hội Dân Chúa Việt Nam cũng là cơ hội cho Hội đồng Giám mục kêu gọi mọi thành phần dân Chúa chung lòng chung sức với hàng giáo phẩm, xây dựng giáo hội mầu nhiệm, giáo hội hiệp thông, giáo hội sứ vụ trên đất nước Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi cho việc thi hành cách có hiệu quả hơn, sứ vụ yêu thương và phục vụ cho tin mừng, phục vụ cho sự sống dồi dào của mọi người trong cộng đồng dân tộc, cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Về các thành viên tham dự Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2008, Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Các tham dự viên, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân trợ giúp Hội đồng Giám mục bằng cách đóng góp ý kiến hoặc biểu quyết những vấn đề mà Hội đồng Giám mục đề xuất. Việc biểu quyết đó mang tính tư vấn. Sau khi lắng nghe, các giám mục có bổn phận thẩm định, phân định và quyết định. Cách thi hành các vụ giám mục bao hàm việc lắng nghe mọi thành phần dân Chúa và cổ võ họ cùng nhau tìm kiếm điều mà Chúa Thánh Thần đòi hỏi nơi gia đình giáo hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại. Đại hội Dân Chúa Việt Nam không những nhằm thể hiện sự hiệp thông trong giáo hội Công giáo tại Việt Nam, song còn nhằm cổ võ mọi thành phần trong cộng đồng dân Chúa Việt Nam tại các châu lục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, tích cực tham gia thi hành sứ vụ của giáo hội, vì sự sống của mọi người anh em, đồng bào và đồng loại. Gia sản, đời sống, hình ảnh của giáo hội được đại hội xem xét, cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh, canh tân. Nhờ đó, cùng với ơn Chúa phù trợ, dần dần hình ảnh của giáo hội tại Việt Nam sẽ biểu tỏ rõ nét hơn là một giáo hội mầu nhiệm, một giáo hội hiệp thông và tham gia, một giáo hội thi hành sứ vụ vì sự sống của loài người, của cộng đồng dân tộc, cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Công việc chuẩn bị đại hội, trước hết nhằm tạo thuận lợi cho Hội đồng Giám mục phát hiện những vấn đề cần được đưa ra bàn thảo, đồng thời còn nhằm làm cho mọi thành phần dân Chúa trong các giáo hội địa phương cảm nhận rằng họ có liên hệ mật thiết với đại hội. Đạt được mục tiêu trên, công việc của đại hội sẽ mở đường cho sự hiệp thông đi vào đời sống giáo hội. Nhờ đó, mọi tín hữu được chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những gì Hội đồng Giám mục sẽ quyết định với tư cách là mục tử của dân Chúa. Công việc chuẩn bị còn nhằm giúp mọi tín hữu xác tín rằng bí quyết thành công của mọi biến cố, mọi sáng kiến trong giáo hội cũng như trong đại hội là lời cầu nguyện. Hội đồng Giám mục hãy mời gọi các tín hữu không ngừng cầu nguyện, xin Thiên Chúa thương ban cho đại hội trở thành thật sự là một biến cố hồng ân cho cộng đồng dân Chúa Việt Nam hôm nay. Các cộng đoàn tín hữu, giáo xứ, dòng tu, tu hội, đại chúng sinh, hãy cùng cử hành đại hội bằng học hỏi, cầu nguyện, góp ý, đề xuất theo những chủ đề nêu trên. Hội đồng Giám mục, qua ban tổ chức năm thánh, tạo thuận lợi cho mọi thành phần dân Chúa trong các giáo phận, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng, nhu cầu, và đề xuất những phương thế đảm nhận những thách đố mục vụ. Cần lưu ý đến sự hình thành những nhóm áp lực, và tránh tạo ra ảo tưởng rằng mọi vấn đề, mọi đề xuất của họ sẽ được đáp ứng thỏa đáng. Phương thế thích hợp giúp xác định những vấn đề là soạn ra những câu hỏi cho mỗi lĩnh vực mục vụ. Dẫn vào mỗi lĩnh vực, trình bày vắn tắt ý nghĩa của mỗi lĩnh vực dưới ánh sáng lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Ban thư ký tổ chức đại hội, dựa vào tư liệu do các tiểu ban chuyên môn soạn ra ngay trong năm 2008, soạn thảo một bản đề cương với những câu hỏi, và đầu năm 2009, gửi đến các tham dự viên đại hội, xin họ trả lời các câu hỏi trước tháng 6 năm 2009, thu thập lại các câu trả lời, đúc kết thành một bản tư liệu làm việc, gửi đến các tham dự viên trước tháng 12 năm 2009. Các bài phát biểu trong đại hội cần phải dựa vào bản tư liệu làm việc đó, và gửi một bản đến ban thư ký đại hội trước tháng 4 năm 2010. Một cách đặc biệt, về những vấn đề bàn thảo trong đại hội dân Chúa, Đức Hồng Y đề nghị như sau. Cần ấn định trước, qua bản tư liệu làm việc, những vấn đề đưa ra cho các tham dự viên tự do góp ý trong đại hội. Mỗi thành viên được tự do phát biểu về những vấn đề đã được đưa ra trong thời hạn nội quy ấn định. Sau những buổi phát biểu, cần có bản tóm tắt về mỗi vấn đề, mỗi lĩnh vực mục vụ, nhằm tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu và thảo luận kế tiếp. Các thành viên đại hội có thể được mời bày tỏ ý kiến qua phiếu kín. Cần giải thích cho đại hội ý nghĩa hành vi này là nhằm xác minh mức độ đồng ý với những đề xuất và kết quả của việc bỏ phiếu không có tính quyết định. Vì lẽ chức năng của đại hội là trợ giúp hội đồng giám mục, không thay thế hội đồng giám mục. Nhiệm vụ của hội đồng giám mục là thẩm định mọi sự trước mặt Chúa trước khi quyết định. Thế nhưng hội đồng giám mục cần theo ý kiến đa số nếu xét thấy không có trở ngại trầm trọng. Đức Hồng Y đưa ra ý kiến cần có những người, những ban chuyên môn nghiên cứu về những lĩnh vực như sau. Thứ nhất, về lịch sử giáo hội công giáo tại Việt Nam qua ba thời kỳ bảo hộ, tông tòa và chính tòa. Thứ hai, công cuộc truyền giáo trên đất nước Việt Nam qua ba thời kỳ lịch sử của giáo hội trong bối cảnh văn hóa, xã hội, chính trị của từng thời kỳ, thuận lợi và khó khăn, thành quả và những gì cần điều chỉnh, bổ túc. Thứ ba, quá trình hình thành và phát triển giáo hội công giáo tại Việt Nam qua ba thời kỳ, thuận lợi và khó khăn, thành quả và những gì cần điều chỉnh, bổ sung. Thứ tư, quá trình hình thành và phát triển những tổ chức mục vụ với những hoạt động thuận lợi và khó khăn, những thành quả và những gì cần điều chỉnh, bổ sung trong các lĩnh vực. Giáo hội mầu nhiệm với chức năng ngôn sứ và tư tế, giáo hội hiệp thông với chức năng mục tử, giáo hội sứ vụ với chức năng yêu thương và phục vụ cho tin mừng và sự sống của mọi người trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng nhân loại. Đó là một vài điểm chính liên quan đến việc tổ chức Đại hội Dân Chúa trong năm Thánh 2010, trích từ thư của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo Dân Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và tiếp sau đây trong mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh Trường Kinh với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật đầu tiên, Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, với Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu một năm phụng vụ mới, dân Chúa lại bắt đầu lên đường để sống mầu nhiệm của Chúa Kitô trong lịch sử. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Nhưng lịch sử thì biến chuyển và không ngừng cần được phúc âm hóa, cần được đổi mới ngay từ nội tại. Sự mới mẻ đích thực duy nhất là Chúa Kitô, người là sự viên mãn của lịch sử, là tương lai huy hoàng của con người và của lịch sử. Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Kitô là chủ tể được Thiên Chúa giao cho việc khuất phục tất cả mọi địch thủ, kể cả tử thần. Do đó, mùa vọng là thời thuận tiện để gợi lên trong tâm hồn chúng ta niềm mong đợi đến đang có, đã có và sẽ đến. Con Thiên Chúa đã đến Bethlehem cách đây 20 thế kỷ. Người đang đến vào mọi giây phút trong linh hồn và trong cộng đoàn nào sẵn sàng đón tiếp. Người sẽ đến vào lúc cuối thời gian để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vì thế, người tín hữu luôn luôn tỉnh thức, được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng thiết tha được gặp gỡ Chúa, như Thánh Vịnh 129 đã viết: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn tôi trông chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Thánh Vịnh 129 câu 5 đến câu 6. Bởi vậy, Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua, thật là đúng lúc để cống hiến cho toàn thể giáo hội và cho tất cả những người thiện chí bức thông điệp thứ hai của tôi, dành cho đề tài niềm hy vọng Kitô giáo mang tựa đề Spe Sanvi. Bởi vì mở đầu bằng những lời của Thánh Phaolô, Spe Sanvi Facti Sumus, chúng ta được cứu độ nhờ lòng hy vọng. Thư Roma chương 8 câu 24. Trong đoạn văn này cũng như trong những chỗ khác trong Tân Ước, từ hy vọng liên hệ chặt chẽ với từ tin. Đó là một hồng ân làm thay đổi cuộc đời của kẻ lãnh nhận nó, như kinh nghiệm của bao nhiêu vị thánh đã chứng tỏ. Thử hỏi, lòng hy vọng đó hệ tại điều gì? Lòng hy vọng vừa vĩ đại vừa đáng tin, đến nỗi chúng ta có thể nói rằng mình được cứu độ nhờ nó. Xin thưa, là cốt yếu hệ tại việc nhận biết Thiên Chúa, khám phá ra trái tim của một vị cha tốt lành và khoan nhân. Với cái chết trên thập giá và cuộc phục sinh, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa, một Thiên Chúa có tình thương vĩ đại, đến nỗi đã thông ban cho chúng ta niềm hy vọng không thể lay chuyển. Đến nỗi cái chết cũng không làm sức mẻ, bởi vì sự sống của kẻ nào tín thác vào người cha ấy sẽ mở rộng đến viễn ảnh của hạnh phúc bất diệt. Khoa học cận đại càng ngày càng muốn đẩy lui đức tin và hy vọng vào lĩnh vực riêng tư và cá nhân. Như thế lại cho thấy rõ ràng là ngày nay, con người và thế gian đang cần đến Thiên Chúa. Thiên Chúa chân thật, nếu không thì sẽ mất hy vọng. Khoa học đã góp phần rất lớn vào việc thăng tiến nhân loại, nhưng khoa học không có khả năng cứu chuộc nhân loại. Nhân loại được cứu chuộc nhờ tình thương có sức làm cho cuộc sống của cá nhân và xã hội nên tốt đẹp. Niềm hy vọng cao cả, sung mãn và vĩnh viễn được bảo đảm bởi Thiên Chúa, Đấng đã đến viếng thăm chúng ta, đã ban sự sống cho chúng ta trong Chúa Giêsu và sẽ trở lại vào lúc kết thúc thời gian. Chúng ta hy vọng trong Chúa Kitô, chúng ta trông mong Chúa Kitô cùng với mẹ Maria, hội thánh đến gặp gỡ hôn phu của mình, gặp gỡ bằng những công việc tình yêu, bởi vì lòng hy vọng cũng như niềm tin được chứng tỏ trong yêu thương. Chúc hết mọi người một mùa hy vọng thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại những lời Đức Thánh Cha đã nói khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, trước khi bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 2. Các đức giáo hoàng với kinh Mân Côi. Nhiều vị tiền nhiệm của tôi đã thừa nhận tầm quan trọng lớn lao của kinh nguyện này. Về vấn đề này, công đầu là của Đức Leo thứ 13. Bởi vì vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 1883, Ngài đã công bố thông điệp có tựa đề là Nhiệm vụ Tông Đồ Tối Cao. Đây là những lời nói mạnh mẽ, qua đó Ngài bắt đầu một loạt những can thiệp khác liên quan đến kinh nguyện này, được giới thiệu như là một khí cụ thiêng liêng, hữu hiệu để chống lại những sự dữ trong xã hội. Trong số các vị giáo hoàng gần đây, từ thời Công đồng Vaticano thứ hai, nổi bật trong việc cổ vũ kinh Mân Côi, tôi muốn nhắc đến chân phước Gioan 23 và nhất là Đức Phaolô Đệ Lục, là đứng trong tông huấn Marialis Cultus, đã theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai, nhấn mạnh đặc tính tin mừng và đường hướng quy về Chúa Kitô của kinh nguyện này. Chính tôi cũng không bỏ qua một dịp nào mà không khuyến khích mọi người siêng năng đọc kinh Mân Côi. Từ thuở nhỏ, kinh nguyện này đã giữ một vị trí quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Chuyến đi thăm Ba Lan vừa qua đã đặc biệt nhắc tôi nhớ lại điều này, nhất là lúc đến viếng đền thánh Canvaria. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong lúc vui mừng cũng như khi gặp khó khăn. Tôi đã phó thác cho lời kinh ấy biết bao mối bận tâm và luôn tìm được nguồn trợ lực nơi lời kinh này. 24 năm trước, ngày 29 tháng 10 năm 1978, hai tuần sau khi được chọn lên tòa thánh Phêrô, tôi đã nói lên điều mình cảm nghiệm trong tâm hồn như sau. Kinh Mân Côi là kinh nguyện tôi ưa thích, một lời kinh kỳ diệu trong tính cách đơn sơ và trong cả chiều sâu của kinh này. Ta có thể nói được rằng, theo một nghĩa nào đó, kinh Mân Côi là một kinh nguyện giải thích chương cuối cùng trong hiến chế Lumen Gentium, tức là hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai. Chương nói về sự hiện diện kỳ diệu của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Quả thật, trên nền những lời kinh kính mừng Maria diễn ra những giai đoạn chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, ta có thể nói rằng các giai đoạn ấy được nối kết với nhau trong các mầu nhiệm vui, thương, mừng và giúp chúng ta hiệp thông sống động với Chúa Giêsu qua trái tim của Mẹ Người. Đồng thời, chúng ta cũng có thể tập trung vào trong những trục của Kinh Mân Côi, mọi biến cố của đời sống cá nhân hay gia đình, đất nước, giáo hội, nhân loại. Nghĩa là, những biến cố riêng tư của ta hoặc của thân nhân, cách riêng của những người thân cận nhất với ta, những người ta mến thương hơn cả. Vì thế, lời Kinh Mân Côi hòa nhịp với cuộc sống con người. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 2. Mùng 10 tháng 12, thứ hai tuần thứ hai mùa vọng. 11 thứ ba, Thánh Damaso Đệ Nhất Giáo Hoàng. 12 thứ tư, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. 13 thứ năm, Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. 14 thứ sáu, Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 15 thứ bảy, tuần thứ hai mùa vọng. Và 16 Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Some good day, vị và các bạn thân mến, trong tình cảm cũng như suy tư, mỗi người tín hữu Kitô chúng ta ai cũng đều cố gắng họa ra cho mình một bức chân dung lý tưởng về Chúa Giêsu. Những góc nhìn có thể khác nhau, nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta còn phải dựa vào lời Chúa để tránh họa về Chúa Giêsu những gương mặt méo mó hay chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng của chúng ta. Các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng hôm nay cung cấp cho chúng ta một vài dữ kiện để vẽ lại một chân dung đích thực của Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy bắt đầu với bài đọc thứ nhất được trích từ sách Tiên tri Isaiah đoạn 11 từ câu 1 đến câu 10. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đôm lên bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và sáng suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy, gốc Giê-xê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.
Người sai tôi đi, ra đi. Chúa đặt vương miện trên đầu tôi, Người cho tôi cầm phù việt hàng vương đế, nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời.
Dung mạo của Đấng Cứu Thế như được tiên tri Isaiah loan báo có ba đặc điểm. Ngài là đứng tràn đầy thánh thần. Ngài đến để mang lại công lý cho người nghèo khó. Ngài thiết lập một nền hòa bình có sức biến đổi thiên nhiên và nhân loại. Tiên tri Isaiah đã diễn tả nền hòa bình ấy qua hình ảnh cuộc sống chung hòa bình giữa các loài thú vật và quan hệ của chúng đối với con người. Ngọn lửa của hòa bình ấy, theo tiên tri Isaiah, sẽ tràn ngập Israel và lan tràn khắp thế giới. Dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế chính là dung mạo của hòa bình. Để có thể hưởng được nền hòa bình ấy, Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu để chấp nhận và thông cảm nhau như chính Ngài đã đón nhận chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 15. Từ câu 4 đến câu 9. Anh em thân mến, những gì đã viết ra là để có ý giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa nguồn kiên tâm và an ủi ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em, vì để chứng tỏ sự chân thực của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ người, như lời chép rằng. Vì vậy, lạy Chúa, tôi sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại. Sự hiện diện của Đấng Cứu Thế được thể hiện bằng dự ơn khác nhau. Ngài thông ban Thánh Thần để biến đổi của người bằng cách mặc cho nó sự khôn ngoan, sức mạnh và tình yêu thương. Ngài mang đến ơn công bình để cho con người có thể phục vụ người nghèo và người bị áp chế. Ngài ban ơn bình an để làm cho thế giới chia rẽ và chống đối nhau này được hài hòa và hạnh phúc. Ngài trang bị cho con người ơn kiên trì và an ủi, để nuôi dưỡng niềm hy vọng và chờ đợi trong tối tăm. Ngài thông truyền ơn yêu thương để liên kết mọi người trong cùng một tâm tình, là cảm thông và đón nhận nhau bằng sự phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả, để nhận ra Đấng Cứu Thế và đón nhận các ơn Ngài mang đến, cần phải sám hối và cải thiện cuộc sống. Đó là điều kiện căn bản nhất để được vào nước Chúa. Đây là điều Thánh Gioan Tẩy Giả muốn dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 12. Ngày ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Judea rằng: "Hãy ăn năn sám hối vì nước trời gần đến." Chính người là đứng mà tiên tri Gia-gia đã loan báo, có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng." Bởi vì chính ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Giô-đăng tuôn đến với người thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Giô-đăng. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, ông Gioan bảo họ rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối, chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến cho những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã sẵn dưới gốc cây, cái nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Có đứng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày người. Chính đứng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sấy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Quý vị và các bạn thân mến, theo một giai thoại được kể về danh họa Leonardo da Vinci, vào giữa lúc đang miệt mài với bức tranh nổi tiếng Bức Tiệc Ly, danh họa này đã có một cuộc cãi vã to tiếng với một người nào đó. Mất hết tự chủ, cùng với những cử chỉ đe dọa, ông đã tuôn ra xối xả vào mặt người này những lời khiếm nhã cộc cằn. Sau cuộc cãi vã, ông trở lại giá vẽ để hoàn tất gương mặt của Chúa Giêsu. Nhưng ông không tài nào tập trung để vẽ thêm được một nét nào trong dung mạo của Chúa Giêsu. Ngoài thư một lúc lâu, ông mới chợt nhận ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Danh họa Da Vinci liền bỏ cọ xuống, chạy đi tìm người mà ông đã lăng nhục và xin tha thứ. Chỉ sau khi làm được cử chỉ ấy, ông mới có thể trở lại giá vẽ và tiếp tục họa chân dung của Chúa Giêsu. Cũng như danh họa Da Vinci, mỗi người chúng ta đang cố gắng họa lại chân dung của Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn đặt Ngài vào trọng tâm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn mô phỏng cuộc sống của Ngài. Với quyết tâm ấy, trong Tin Mừng của ngày Chủ Nhật thứ Hai Mùa Vọng hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả khuyên chúng ta hãy sám hối ăn năn, vì nước trời đã gần đến. Đâu là sự liên hệ giữa sự sám hối và nước Chúa? chúng ta hãy trở lại với thời Thánh Gioan Tẩy Giả đưa ra lời kêu gọi trên đây. Dân riêng đang chờ đợi đấng cứu thế. Trong tâm tưởng của nhiều người, đấng cứu thế sẽ là một quân vương hay một dũng tướng đến để tiêu diệt kẻ thù mà mang lại độc lập và thịnh vượng cho dân tộc. Nhưng đó không phải là đấng cứu thế mà các vị ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah loan báo. Hơn ai hết, hẳn Thánh Gioan Tẩy Giả là người đã thấy được dung mạo của đấng mà Ngài nói rằng mình không xứng đáng để cúi xuống cởi dây giày cho. Bằng cuộc sống chay tịnh khắc khổ trong quan địa, vị tiền hô đã báo trước dung mạo của chính đấng mình loan báo. Đấng cứu thế không phải là quân vương hay dũng tướng như người đời vẫn tưởng tượng và chờ mong. Ngài là chính người tôi tớ đến đi vâng phục và phục vụ cho đến chết. Người là đấng mang lại hòa bình cho nhân loại không bằng một con đường nào khác hơn là cuộc hiến thân hy sinh trên thập giá. Thánh Gioan Tẩy Giả đã thấy được dung mạo đích thực ấy của đấng cứu thế, và thánh nhân đã cố gắng hòa lại bằng chính cuộc sống và cái chết tử đạo của mình. Do đó, trái với sự chờ đợi của người Do Thái đương thời, Thánh Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi họ hãy chịu phép rửa của lòng sám hối. Chỉ bằng lòng sám hối và quyết tâm cải thiện cuộc sống, con người mới có thể đón nhận đấng cứu thế. Cũng như danh họa Da Vinci không thể hòa lại dung mạo của đấng cứu thế vì đã xúc phạm đến tha nhân, chúng ta cũng không thể nhận ra và hòa lại gương mặt của Chúa Giê-xu trong chính con người của chúng ta, bao lâu chúng ta còn để cho tội lỗi thống trị trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta vừa đi hết một tuần của mùa vọng. Mùa vọng là mùa đợi chờ Chúa đến. Thụ động không phải là một thái độ đợi chờ đúng đắn của người tín hữu Kitô. Sám hối không chỉ là nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Sám hối đích thực bao gồm sự cải thiện, nghĩa là làm cho tốt hơn. Như vậy, đợi chờ thực sự chính là cố gắng sống tốt đẹp hơn. Điều ấy, một cách cụ thể, đòi hỏi những bước tích cực trong việc thực thi nhân đức và tẩy trừ các nét hư tật xấu trong con người chúng ta. Cuốn sách tu đức cổ điển nhất trong Kitô giáo là sách Gương Phúc Chúa Giê-xu, có viết như sau. Nếu chỉ quyết tâm mỗi năm dẹp bỏ được một tật xấu, thì con người sẽ chống trở nên hoàn hảo. Trong tập sách Linh Thao, Thánh Ignacio đứng sáng lập dòng tên, cũng khuyên chúng ta nên xét mình luôn. Thánh nhân bảo chúng ta mỗi ngày một lần, và ngay cả mỗi ngày hai lần, hãy tự vấn lương tâm, và nếu cần, ghi xuống trên giấy trắng mực đen những lỗi phạm về một thói quen nổi bật mà chúng ta muốn dẹp bỏ. Cuộc sống được dệt bằng những giây phút không tên mỗi ngày. Nhưng đối với Thiên Chúa, chẳng có gì là quá nhỏ hay không quan trọng. Tình yêu được xây dựng từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày ấy. Với Chúa là đấng đang đến trong từng phút từng giây của cuộc sống. Những việc làm nhỏ bé được thực thi bằng tất cả tình yêu thương sẽ làm nên sự vĩ đại của con người. Chân dung của đấng cứu thế mà chúng ta muốn hòa lại trong mỗi người chúng ta chỉ có thể hiện ra xuyên qua từng nét vẽ, từng đường cọ của những cố gắng cải thiện và sống yêu thương mỗi ngày ấy. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với lời kinh mở đầu trong thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa vọng này. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, xin đừng để công việc nào trong hoạt động trần thế cản bước chúng con mau mắn đón rước con Chúa, là đứng đang đến trong từng phút từng giây của cuộc sống chúng con.
Vì yêu, Chúa vì yêu, suốt một đời. trần thế bổ sức con vượt con khó nghĩ dân con tin yêu hy vọng nguyện xin cho đời con mãi trung thành mến yêu người xin dân xin dân lên ngài tin yêu cho những mơ ước xin dân bao nhiêu vui buồn nương theo tin người yêu thương hăng say để cho tin mừng hòa ca tin người thân ái cho con luôn luôn tin hoài đời con đã đến với người nguyện xin cho đời con mãi ấm